thân mến, quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giêsu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cựu Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giêsu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 97 với đề tài Thời điểm chưa đến. Căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 12 từ câu 15 đến câu 21. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 12 từ câu 15 đến câu 21. Chúng tôi xin đọc sau đây. Song Đức Chúa Giêsu biết điều ấy thì bỏ đi khỏi chỗ đó. Có nhiều người theo và Ngài chữa lành cả. Ngài cấm ngặt họ đừng cho ai biết Ngài, để được ứng nghiệm lời đấng tiên tri Ê-sai đã nói rằng: Này, tôi tớ ta đã chọn là người mà ta rất yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàn. Ta sẽ cho thánh linh ta ngự trên người, người sẽ rao giảng sự công bình cho dân ngoại. Người sẽ chẳng cãi lẫy, chẳng kêu la và chẳng ai nghe được tiếng người ngoài đường cái. Người sẽ chẳng bẻ cây sậy đã gãy, chẳng tắt ngọn đèn gần tàn, cho đến chừng nào người khiến sự công bình được thắng, dân ngoại sẽ trông cậy danh người. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Tại sao Chúa Giêsu rời bỏ nhà hội sau khi chữa lành cho người teo tay? Tại sao Chúa tiếp tục chữa lành cho nhiều người nhưng cấm ngặt họ đừng cho ai biết? Qua đó, bạn học được gì khi theo Chúa? Câu hỏi thứ hai: Tại sao sứ đồ Matthew trích dẫn lời tiên tri Ê-sai ở đây? Những lời tiên tri này đã ứng nghiệm như thế nào về Chúa Giêsu? Câu hỏi thứ ba: Hình ảnh Đức Chúa Trời không bẻ cây sậy bị dập và chẳng tắt ngọn đèn gần tàn nói lên điều gì về Chúa Giêsu? Câu hỏi thứ tư: Phần cuối của lời tiên tri mà sứ đồ Matthew trích dẫn cho biết điều gì về dân ngoại? Bạn nhận được sự dạy dỗ nào cho mình qua bài học này? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Tại sao Chúa Giêsu rời bỏ nhà hội sau khi chữa lành cho người teo tay? Tại sao Chúa Giêsu tiếp tục chữa lành cho nhiều người nhưng cấm ngặt họ đừng cho ai biết? Qua đó, bạn học được gì khi theo Chúa? Sau khi chữa lành cho người teo tay và dạy cho những người Pha-ri-si cùng các thầy thông giáo bài học về ngày Sa-bát với tầm quan trọng của con người, Chúa Cứu Thế Giêsu biết ý tưởng thù địch trong lòng của những người Pha-ri-si. Ngài thấy tận trong tâm can họ mưu ác toan định giết Ngài, cho nên Ngài bỏ đi khỏi chỗ đó. Dầu vậy, vẫn có nhiều người theo Ngài. Dầu Chúa Giêsu muốn kín dấu, nhưng những phép lạ qua quyền năng chữa lành tật bệnh quá diệu kỳ khiến người ta không thể nín lặng, mà tin tức tốt lành đã được loan truyền đi nhanh chóng. Cho nên không tránh khỏi cảnh dân chúng theo Ngài rất đông. Chẳng những vậy, họ đưa nhiều bệnh nhân đến với khát khao, với lòng tin được Chúa chữa lành. Chúa Giêsu chẳng để một ai ra về trong thất vọng. Sứ đồ Matthew đã viết và Ngài chữa lành cả. Tuy nhiên, Ngài cấm ngặt họ đừng cho ai biết Ngài, tức là đừng đồn ra vị Chúa làm phép lạ với quyền năng chữa lành mọi thứ tật bệnh trong dân chúng. Không phải Ngài sợ nguy hiểm đến tánh mạng mình, nhưng để tránh nguy cơ, một phong trào nổi dậy từ dân chúng, muốn tôn Ngài lên làm vị anh hùng, giải cứu dân tộc khỏi sự cai trị của đế quốc La Mã và làm vua trên xứ sở của họ. Chúa Giêsu biết rõ sứ mệnh cũng như thời điểm của Ngài. Chúa Cứu Thế Giêsu sẽ bứt đứt xiềng xích giải phóng con người khỏi ách nô lệ, nhưng không phải ách nô lệ của La Mã, mà là cái ách kinh khủng hơn, đó là ách nô lệ cho tội lỗi. Bây giờ chưa phải là thời điểm. Đến thời điểm sẽ phải có đổ máu, không phải máu của quân thù La Mã, mà chính là huyết của Ngài trên thập tự giá để chuộc tội mọi người. Rõ ràng thời điểm Ngài chưa đến, Chúa Giêsu vẫn còn rất nhiều điều để giảng dạy cho môn đồ và dân chúng. Ngài cần dạy cho họ nhận biết rằng Ngài chính là Đấng Mêsia mà họ đang mong chờ. Họ cần được biết rõ chức vụ của Đấng Mêsia, không phải thống trị mà là phục vụ, không phải mang đến gươm đao của bạo lực mà đem đến tình yêu thương, không mang thêm vào những lễ nghi rườm rà hay luật lệ khắc nghiệt, nhưng là cất đi gánh nặng tội lỗi, đè nặng trên vai mỗi tội nhân, đem lại sự nhẹ nhàng, yên nghỉ cho mọi người. Còn biết bao điều Chúa Giêsu phải giảng, dạy và làm cho dân chúng. Bằng tất cả lòng chân thành thiết tha, Ngài lớn tiếng kêu gọi mọi người:
Ta là đường đi, chân lý và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.
Chúa muốn qua Ngài, mọi người đều được đến cùng Cha, hưởng sự tha thứ, hưởng ơn cứu rỗi, làm con của Cha trên trời và được sự sống đời đời. Như đoàn dân đông theo Chúa Giêsu trong những ngày ấy, hôm nay chúng ta có muốn tôn Chúa Giêsu làm vua cai trị trên đời sống mình không? Nhưng cần nhớ rằng Ngài chỉ vui lòng ngự vào tấm lòng nào để Chúa làm chủ và trọn quyền hướng dẫn sử dụng đời sống ấy. Chúa sẽ không bao giờ làm ông vua buồn nhìn ngồi đó để chúng ta đòi hỏi Ngài phải làm điều này thế nọ theo ý riêng, theo tánh xác thịt của mình. Câu hỏi thứ hai: Tại sao sứ đồ Matthew trích dẫn lời tiên tri Esai ở đây? Những lời tiên tri này đã ứng nghiệm như thế nào về Chúa Giêsu? Toàn dân Israel mong ước Đấng Messiah đến làm vua trên dân tộc, trên đất nước họ, nhưng họ lại quên đi tính cách Đấng Messiah sẽ đến với họ phải như thế nào. Sứ đồ Matthew trích dẫn lời tiên tri Esai cho thấy chức vụ của Chúa Giêsu, người đầy tớ trên đất, đầy ơn và đẹp lòng Đức Chúa Cha, đã làm sống lại lời Kinh Thánh, đã dự ngôn từ hàng trăm năm trước, để được ứng nghiệm lời của Đấng Tiên Tri Esai đã nói rằng: Này, tôi tớ ta đã chọn, là người mà ta rất yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàn. Ta sẽ cho Thánh Linh ta ngự trên người, người sẽ rao giảng sự công bình cho dân ngoại. Lời Tiên Tri nói tiếp, người sẽ chẳng cãi lẫy, chẳng kêu la. Thật đúng như lời tiên tri mô tả những đức tính thật của Ngài. Đang khi Chúa Giêsu tận tâm cứu giúp những bệnh nhân cùng khốn, thì những người Pha-ri-si tìm cách bắt lý lẽ, gây tranh cãi cùng Ngài. Khi người Pha-ri-si chỉ thực hành những sinh hoạt tôn giáo như bố thí, cầu nguyện, khi kiêng ăn, thì họ ra ngã ba đường, giữa chợ, thổi kèn, bộ mặt buồn rầu, hay cầu nguyện lớn tiếng cho thiên hạ nghe thấy. Còn Chúa Cứu Thế Giêsu chữa lành hết mọi bệnh tật trong dân chúng, mà Ngài vẫn nghiêm cấm đừng cho ai biết Ngài đã làm. Lời tiên tri Esai đã thật sự ứng nghiệm, chẳng ai nghe được tiếng người ngoài đường cái. Sứ đồ Matthew trích dẫn những lời tiên tri trên để xác nhận bản chất nhu mì, ôn hòa của Chúa. Ngài không hề khoe khoang hay khoa trương hình thức, chỉ tận dụng thời gian và cơ hội làm điều cần phải làm. Ấy vậy mà thiên hạ vẫn kéo đến cùng Chúa lắng nghe lời Ngài. Trong đời sống của những người con Chúa, lắm khi chúng ta nghĩ rằng con người này, khối óc này, bàn tay này đã làm nên việc gì đó và cũng cần có ai biết đến, cần có sự ghi nhận công khó, tưởng rằng ra chi của mình. Hãy nghĩ đến vị Thầy, cứu Chúa của chúng ta, chẳng ai nghe được tiếng người ngoài đường cái. Có thể cũng có nhiều lúc chúng ta cảm tưởng rằng Chúa đã bỏ rơi mình, hoặc Chúa quên mình, hoặc Chúa buồn giận mình. Sao mà Ngài im lặng đến thế? Nhìn quanh mình chẳng thấy Chúa đâu cả, trong khi bão tố của biển đời nổi lên, sóng dậy phủ thuyền cuộc đời chúng ta. Hãy nhớ, cứu Chúa của chúng ta là Đấng chẳng cãi lẫy, chẳng kêu la và chẳng ai nghe được tiếng người ngoài đường cái. Chúa Giêsu là Chúa, là chủ cuộc đời chúng ta. Chúa biết Ngài sẽ làm gì cho chúng ta trong từng mỗi hoàn cảnh của cuộc đời. Có những lúc chẳng ai được nghe tiếng Ngài, hãy vững lòng vì thời điểm Ngài chưa đến. Câu hỏi thứ ba: Hình ảnh Đức Chúa Trời không bẻ cây sậy bị dập và chẳng tắt ngọn đèn gần tàn nói lên điều gì về Chúa Giêsu? Người sẽ chẳng bẻ cây sậy đã gãy, chẳng tắt ngọn đèn gần tàn. cho đến chừng nào người khiến sự công bình được thắng, nói lên lòng nhân từ và thương xót của Ngài. Trong Ê-sai thì dịch rõ hơn, Ngài sẽ chẳng bẻ cây sậy đã dập, chẳng dù tim đèn còn hơi cháy. Cây sậy là loài thân thảo yếu ớt mà còn bị dập nữa. Cây đèn cháy đã gần hết tim, phận nó cũng gần tàn rồi. Đó chính là hình ảnh kẻ thù của Ngài. Dầu vậy, bằng sự nhu mì hiền hòa, kể cả sự kiên trì, nhẫn nhục, Ngài vẫn tiếp tục rao ra sự công chính của Đức Chúa Trời, để nhiều người, ngay cả kẻ thù địch, còn có cơ hội ăn năn quay về cùng Cha nhân từ. Chúa không bẻ gãy cây sậy đã dập, cũng chẳng chụt tim đèn còn đang cháy, cũng chỉ vì thời điểm Ngài chưa đến. Câu hỏi thứ tư, phần cuối của lời tiên tri mà sứ đồ Ma-thi-ơ trích dẫn cho biết điều gì về dân ngoại? Bạn nhận được sự dạy dỗ nào cho mình qua bài học này? Dân ngoại sẽ trông cậy danh người. Đúng vậy, sứ mệnh của Chúa Cứu Thế không chỉ giới hạn giữa vòng người Do Thái. Sự khước từ đám Mê-sia của dân Do Thái mở ra một tiền đề để dân ngoại được nghe phúc âm. Khi đến van xin Chúa cứu con gái mình khỏi quỷ dữ, người đàn bà Ca-nan khiêm cung dưới chân Chúa, tự ví sánh mình như con chó con, lượm những mẩu bánh rơi rớt từ trên bàn của chủ. Thế nhưng, Chúa Giê-xu khen đức tin người phụ nữ ngoại bang này thật lớn. Sau này, sứ đồ Phao-lô cũng theo cách ấy, người Do Thái mất quyền ưu tiên, khi chối bỏ ân cứu rỗi ban cho vô điều kiện của Đức Chúa Trời. Phúc âm đã được chuyển hướng, truyền ra cho dân ngoại. Vô số người thuộc các dân tộc khác được cứu trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng giao cho chúng ta sứ mệnh giảng tin lành cho mọi người. Nhiều người bịt tai không muốn nghe, nhưng cũng có nhiều người khát khao chân lý, lòng mềm mại đón nhận tin lành. Bài học cho chúng ta hôm nay là hãy nhìn xem Chúa Giê-xu khi người ta chống nghịch Ngài, thậm chí bàn mưu giết Ngài, thì Ngài bỏ đi chỗ đó. Nếu chúng ta giảng tin lành, nơi này người ta không chịu nghe, chúng ta lại đi nơi khác. Vẫn còn có vô số người chưa hề nghe tin lành. Chương trình truyền giảng lần này, thân hữu không đến, chúng ta vẫn không ngừng nghỉ, lần sau nữa, cho tới lúc Ngài đến, không nản lòng. Bài học Kinh Thánh theo Phúc âm Ma-thi-ơ chương 12, từ câu 15 đến câu 21, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 98 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tình yêu thương.